tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2022, thứ năm trong tuần 4, mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết, lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong 3 năm công khai rao giảng, Đức Giêsu đã có nhiều cuộc tranh luận với các kinh sư, biệt phái và những người Do Thái về thân thế, về cuộc đời, về sứ vụ cứu thế của người. Trình thuật tin mừng hôm nay cũng diễn ra trong bối cảnh của một cuộc tranh luận như thế. Quả vậy, trong một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Ở đó, người đã làm nhiều dấu lạ và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tuy đã chứng kiến những dấu lạ của Đức Giêsu làm, một số người Do Thái vẫn lên tiếng nghi ngờ về quyền năng của Đức Giêsu. Họ đòi một lời chứng rõ ràng. Trước sự cứng tin của đám đông người Do Thái, Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn trong việc giải thích người là đấng thiên sai mà họ đang mong chờ. Đức Giêsu dựa vào thói quen và lề luật Do Thái đòi là ít nhất phải có 2 nhân chứng để chứng nhận một điều là sự thật, nên người đưa ra các lời chứng. Thứ nhất là lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả. Ông là ngọn đèn cháy sáng, ông làm chứng về ánh sáng thật là Đức Giêsu. Ông đã công khai giới thiệu Đức Giêsu là đấng thiên sai khi Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu. Đây tôi đã thấy và làm chứng rằng người là con Thiên Chúa. Người có chức tôi và trội vượt hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dép cho người. Nhưng người Do Thái đã không đón nhận lời chứng ấy. Lẽ ra họ phải lấy làm lạ khi một người có uy tín và thánh thiện như Gioan lại làm chứng rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia. Đức Giêsu nhắc nhở họ về sự nghịch lý này. Dường như những người Do Thái đều cho rằng ông Gioan là một ngôn sứ, nhưng họ lại không tin vào lời sấm của ông. Tiếp đó, Đức Giêsu đưa ra lời chứng thứ hai từ Cha của người. Đức Giê-xu nói, cha tôi, đấng đã sai tôi, cũng làm chứng về tôi. Lời chứng của cha, tức là, việc cha sai phái Chúa Con thực thi việc cứu độ, và việc đó đã được chứng nhận qua bao dấu lạ người làm. Thật vậy, Chúa Cha yêu thương thế nào, thì Chúa Con yêu thương thế ấy. Chúa Cha ban sự sống thế nào, thì Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai người muốn. Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Chính sự việc được xảy ra theo lời Đức Giê-xu là do người thực hiện theo ý Chúa Cha, và Chúa Cha đã làm cho việc đó xảy ra. Ra như vẫn chưa đủ để những người Do Thái hài lòng. Đức Giê-xu đưa tiếp một lời chứng nữa là Kinh Thánh. Người nói, các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Và những người Do Thái vẫn không chấp nhận. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những chứng từ về thân thế và sứ vụ cứu thế của Đức Giê-xu vẫn có đó trong cuộc sống của chúng ta. Lời chứng của các tông đồ, của chứng tá về sự thánh thiện hơn 2.000 năm mà hội thánh đã hiện diện và sẽ hiện diện, nhưng vẫn còn ít người tin vào Đức Giê-xu. Lời mời gọi của Đức Giê-xu, hãy tin vào người, đấng được cha sai đến, vẫn và sẽ mãi là lời mời gọi thúc bách mỗi người chúng ta, những người sống ơn gọi Kitô hữu. Xin cho chúng ta dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa và thể hiện niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Chơi vơi như thuyền buông lái nổi trôi, sóng xô tơi bời gió mưa bên trời. Ngài ơi, tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới, tình Chúa mến thương nào vơi. Người hỡi hãy quay. Con xin cúi đầu, lời Ngài khoan thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời Ngài van thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lang thang muôn nơi từng ngày qua đã lầm lỗi, đắm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biến đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nếm bao dịu êm.